82 thì thầy mình vừa giảng xong cái kêu là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ tiếp tục Đức Phật giảng tiếp, kế đó là thượng phẩm trung sanh. Có mấy cái hình đó, mỗi cái phẩm thầy có để cái hình này thầy là hồi xưa thầy scan ở trong cái máy cái cuốn của thầy Hòa Thượng Thiền Tông, thành ra nó không được rõ. Thực sự cái này cũng là lấy từ kinh Tàu hết ra hết à. Bây giờ mình bắt đầu mình coi cái thượng phẩm trung sanh là những cái hành giả như thế nào mà được vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Bây giờ thượng phẩm trung sanh tức là thượng phẩm trung sanh là thế nào? Bởi vì Đức Phật nêu lên hỏi ngài A Nan, rồi Đức Phật giải đáp: có chúng sinh, tức là có chúng sinh nào đó tuy không thọ trì kinh Phương Đẳng nhưng khéo hiểu nghĩa thú. Chữ nghĩa thú, biết chữ thú không? Nghĩa là ý nghĩa, thú là thú hướng, phải không? Chứ thú là thú hướng, cái gì mà nó hứng thú chẳng hạn, ý thú, ví dụ như vậy. Thành ra nhiều khi mình không có viết cái mặt chữ Hán rồi đó, thành ra nhiều khi người ta cứ chữ thú là người ta chuyển nghĩa đến thú vật ha. Thành ra hồi xưa trong cái kinh Hoa Nghiêm mà lúc Đệ Thiện Tài đồng tử mà đi đến gặp Đức Quán Thế Âm á, thì mới Đức Quán Thế Âm mới vừa khai thị xong thì có Bồ Tát Chánh Thú. Bồ Tát Chánh Thú đến, nhưng mà người dịch, người in đó, cái người mà đánh máy đó, thì họ thấy ủa thì Bồ Tát mà thú đây, họ thưa Bồ Tát Chánh Thú, nên là có Bồ Tát mà Chánh Thú. Chánh Thú thì là cái con đường chính, con đường đi, con đường đúng, con đường kia là Chánh Thú. Thú là thú hướng, đi về một nẻo là thú hướng. Thành ra đây là nghĩa thú. Cho cái ý hướng của nó là cái gì, ý hướng của cái nghĩa nó là cái gì? Đối với đệ nhất nghĩa, tâm không kinh động, tinh sâu lý nhân quả, không phỉ báng đại thừa, nếu hành giả đem công đức này niệm Phật hồi hướng, cầu sanh cực lạc. Bây giờ Đức Phật giảng cái hành trạng của cái người mà được vãng sanh thượng phẩm nhưng mà trung sanh, tức là bậc thứ nhì trong thượng phẩm. Thế nè, giờ ngài Thiện Đạo giải thích có bốn phần. Thứ nhất là thọ pháp không nhất định, hoặc đọc kinh hoặc không đọc kinh. Tức là cái người đầu tiên á, của thượng phẩm thượng sinh á, là họ đọc tụng kinh điển đại thừa. Còn cái người này đó, họ không thọ trì kinh điển đại thừa, tức là họ không có đọc tụng kinh điển đại thừa. Nhưng mà sao? Là họ phải có điều kiện là họ phải khéo hiểu nghĩa thú. Khéo là khéo léo, tức là hiểu rất là đúng, hiểu rất là sâu sắc. Thí dụ như quý vị nghe kỳ rồi, mà thí dụ nghe giảng về Hoa Nghiêm đó, mà quý vị giảng hiểu được đó, là quý vị thuộc về thượng phẩm trung sanh rồi đó, hiểu không? Thì giờ về nghe là hiểu tứ pháp giới là gì đó, gì lý pháp giới, đúng rồi, lý pháp giới, rồi sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, và sự pháp giới. Nếu mà hiểu bốn cái nghĩa đó mà sâu sắc, hiểu không? Đó là thượng phẩm trung sanh rồi, không cần phải đọc tụng gì hết, cứ ở nhà đi chơi vậy đó cũng được thượng phẩm trung sanh, hiểu không? Thì rồi giảng thì con giảng hiểu hết không? Con nó nắm chắc thượng phẩm trung sanh chưa? Không, thiệt sự phải tự tin mình chứ, trời ơi, tối ngày cứ cười cười như vậy rồi mà. Đây nè, khéo lý giải nghĩa không của đại thừa, mà thật sự nghĩa không của đại thừa còn thua cái triết lý Hoa Nghiêm một bậc nữa. Nghĩa lý không của đại thừa nó là nền tảng cho cái nghĩa lý Hoa Nghiêm. Muốn hiểu lý cái lý Hoa Nghiêm là phải hiểu cái ý nghĩa tánh không. Thế nè, hoặc nghe giảng tất cả các pháp là không, sinh tử niết bàn cũng là không, phàm thánh sáng tối cũng không, lục đạo thế gian, tức là lục đạo cái là sáu nẻo thế gian đó, tam hiền, thập thánh xuất thế gian, trên phương diện thể tánh rốt ráo không có sự khác biệt, tức là bất nhị, hiểu nãy giờ nói gì không? Tức là quý vị rõ ràng là gì nữa, không nghe Hoa Nghiêm thấy người nào mà nấy người nào cười quá trời mà ai cũng có tâm đắc hết. Tất cả các pháp là không, là không là sao? Ôm lại Hoa Nghiêm nè, không có nghĩa là gì, không là nghĩa không có gì đó, không 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 có cái gì hết, không có là sao? Thì bây giờ thầy hỏi đi, có nghĩa là gì cái đó?
Không phải là không có hết, thầy có nhưng mà mình giống như mình không có chấp có,
không nghĩa là
không có tự tánh.
Đúng rồi, đâu hay thiệt, không có tự tánh, tức là nó không có chắc định là nó nhất định là một cái đó, mà nó là nhân duyên sanh. Không có nghĩa là nhân duyên sanh thì nó là không, nhân duyên sanh thì thấy có, nhưng mà nó thật sự nó không có thể tính nhất định thì nó là không. Rồi thì hay ghê là thì lý giải nghĩa không để thừa đâu gì nữa, thượng phẩm trung sanh phải không? Vậy là có mấy cô thượng phẩm trung sanh rồi nè, mô Phật giỏi vậy đó. Thập thánh xuất thế gian và lục đạo thế gian lúc đó không có sự khác biệt, tức là bất nhị, phải không? Tức là đây cái nghĩa nghĩa trong cái kinh Bát Nhã và lấy nghĩa trong cái kinh Duy Mật Cật. Tuy nghe những lời như thế, an nhiên chấp nhận, tâm không hề sanh khởi một niệm nghi ngờ sợ hãi. Thấy cái hình chưa? Nhưng mà đây là khoan mừng hụt rồi đó. Đọc tiếp. Tuy tin sâu nhân quả khổ lạc của thế gian và xuất thế gian, đối với đạo lý nhân quả không hề sanh tâm nghi ngờ hủy báng. Tức là cái người này rất là tin sâu lý nhân quả, không phải tin một cách hời hợt như mình. Thì sự mình tin rất là hời hợt cho họ sinh hiểu sâu xa. Bây giờ họ hiểu đế nhất nghĩa đế rồi. Nếu nghi ngờ hủy báng không thể thành phước hành, thế gian quả báo còn không có, hạ huống việc vãng sinh tịnh độ. Tức là nếu mà nghi ngờ hoặc là hủy báng cái lý nhân quả thì không có thể thành cái phước để mà vãng sinh tịnh độ. Rồi cuối cùng là hồi hướng những hành nghiệp đã tu tập và cầu sinh cực lạc. Tức là cái người đó hiểu ý là nhất nghĩa và không phỉ báng đại thừa. Còn nếu phỉ báng đại thừa thì kể như xong rồi đó. Thì khi lâm chung phải cái Tây Phương Tam Thánh cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc bưng đài tử kim hiện đến trước mặt khen rằng: Pháp tử, người tu pháp đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến tiếp nghinh. Cái người mà thượng phẩm thượng sanh thì ngồi đài gì? Kim Cang. Còn người này đồ ngồi đài gì? Hả? Tử kim là gì? Tử kim là vàng tí á. Vàng tí á. Nó màu tím 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 tím, nó màu thành ra Đức Phật á. Đức Phật là màu tử kim chứ không phải là màu hoàng kim. Biết tại sao mà Đức Phật là màu tử kim không? Da ngâm ngâm giống như người Ấn Độ vậy đó. Tại Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ, thành ra hưởng hiện cái tướng là tử kim. Thực sự là nhìn thấy đen đen sẫm sẫm, nhưng mà thực sự trong đó nó, nhưng mà qua bên Tàu á thì người Tàu là người da nhạt, da màu nhạt. Họ nhìn cái màu đen á, thường thường người da vàng, mà bên Đông Phương á, bên người Tàu, người Việt mình cái da nó nhạt nhạt, thành ra mình thấy người da ngâm ngâm mình không thích, thành ra họ mới vẽ hình hoàng kim hợp với do người da người Tàu hơn. Thành ra Đức Phật qua bên Tàu thì giống như ông Tàu, hay không? Mà qua ông Nhật Bổn thì mọc râu ra không? Nhật Bổn, Phật Nhật Bổn về Đại Hàng có râu, họ có vẻ cái râu như là bóng như nào, có vẻ như là trưởng phu tướng. Còn nếu mà họ đàn ông hồi xưa đó mà để mà cái mặt nhẵn nhụ như vậy nè thì rất là khả nghi, không có đạo mạo, phải không? Thành ra thí dụ như nói là mài râu mà nhẵn nhụi áo quần bảnh bao là nghi ngờ. Những ngày đó bị nghi ngờ á, phải không? Còn những người mà đạo mạo đó lúc nào cũng có hầm râu là vú vú hay nào vú vú thí dụ vậy. Thành ra mỗi thời đại cái quan niệm đẹp hay là quan niệm đạo đức nó khác. Còn bây giờ mà để cái hầm râu vú vú thì nó trời râu dê hay gì đó thí dụ vậy, phải không? Bây giờ đàn ông thì phải ngày cạo râu cho nó sạch sẽ rồi nọ, thí dụ một cái tướng đẹp một khác. Cũng như cái mẫu hình mà người đàn bà mà đẹp Tây phương cũng kiểu cách đây chừng khoảng 150 năm mà thời Victoria đó, hoàng nữ hoàng Victoria đó, tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 19, thứ 20 đó, là với bà phải phiền phiền chút. Ừ, thấy không? Ngọc nghĩa là có da có thịt nghĩa là thì là đẹp, nhưng bây giờ thì phải thon, phải nghĩa là làm sao đó. Đó, thành mỗi cái thời đại nó khác à, thành ra rốt cuộc cái pháp nó không có nhất định. Ở thời đại này nó đẹp mà thời đại nó khác nó không đẹp, hoặc là ở xứ này thấy là đẹp mà qua thứ khác nó không đẹp, nên không có cái tiêu chuẩn nào nhất định. Đức A đây là có năm phần hành giả sắp mạng chung, tức là khi lâm chung không phải là chết, lâm là sắp. Ví dụ như tổng thống lâm thời, tức là chỉ có tạm thời thôi, tức là lâm là nó đến gần nữa là lâm, lâm chung tức là sắp chết thôi chứ không phải là. Còn cái khi mà nó chết rồi là mạng chung, phải không, phân biệt hai chữ đó. Người này lâm chung tức là sắp sửa chết, thành ra cái pháp môn tịnh độ là sống trong khi sống mà đi chứ không phải chết mà đi. Đức A Di Đà và chư thánh chúng đến hiện đến, thị giả bưng đài sen đến trước hành giả. Bưng đài kỳ tử kim cây ở trên đó, thì là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bưng cái đài kim cang đến. Còn ở đây nói chỉ là nói là đại chúng quyến thuộc bưng đài tử kim, thì không có biết là cái Bồ Tát nào bưng đài tử kim, vẫn có thể là Bồ Tát Quan Thế Âm nhưng mà đây không nói rõ. Tức là thị giả bưng đài sen đến trước hành giả, thị giả này thị giả của ai? Thị giả của Đức A Di Đà thì chỉ có 2 ngày thôi, tức là hoặc là Đại Thế Chí hoặc là Quan Thế Âm. Rồi Phật và thánh chúng đồng thời tán thán ngợi khen hạnh nghiệp của hành giả pháp tử. Ở đây kia là pháp tử, là con của pháp, tức là pháp sanh ra. Lấy kinh ở trong cái gì, kinh Pháp Hoa đó, từ pháp sanh ra kia là pháp tử. Đáng lẽ là ngươi tu đại thừa, thế là dịch theo cái văn của ngài Thiền Tông. Thực sự là chữ động này là lấy trong cái kinh của ngài Thiền Tông, nếu mà ông cũng được, nhưng mà tông thì có nhiều người họ bà thì nó ủa sao cứ đó ông và không cho tôi đi, nhưng mà chị ngươi thì nghe có vẻ, nhưng có vẻ hơi không được đẹp. Hiểu để nhất nghĩa nên này ta đến tiếp nghinh. Nè, phần số 5 nè, Phật e hành giả hoài nghi nên cho nên thốt là ta đến tiếp dẫn ngươi, tức là cái người hành giả họ nghe còn bàng hoàng sợ hãi, không biết ai là ai đến tiếp mình đây, nó không có gì. Thành ra Đức Phật có nói là ta đến đây không phải là để chỉ viếng thăm ngươi đâu, mà ta đến để ta tiếp dẫn ngươi về Tây Phương Cực Lạc. Liền đó Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn cùng với 1.000 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Đức Phật nghĩa là thượng võng trung sanh, vẫn là Đức Phật A Di Đà đến đón nha. Hay nha, mình tưởng tượng một mình Đức Phật đến đón cũng thấy là quá vinh hạnh này, mà đã 1.000 Đức hóa Phật mà cả đưa tay cùng một lúc đưa tay xuống. Bây giờ hành giả ngồi lên tay ai đây? Bây giờ hành giả tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, tức là đang ngồi dưới đó kìa. Đức Phật đưa tay xuống cái tự nhiên thấy mình ngồi lên đài tử kim, chứ không cần thấy mình bay lên nữa, trong thấp thoáng vậy tự nhiên thấy mình ngồi đài tử kim. À, cái người này còn cũng thông minh à. Người nói làm sao? Chắp tay khen ngợi chư Phật, tức là trước khi đi ổng còn chắp tay lại, phải không? Thí dụ như đọc lên pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất chẳng hạn, thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ chẳng hạn, đọc một bài kệ tán thán. Thành bây giờ quý vị đó phải học một thuộc lòng một bài kệ tán Phật, để khi Đức Phật A Di Đà đến thì quý vị biết đọc bài kệ nào, chứ đừng đọc lộn bài Phật ra bài kệ khác, nhớ không? Rồi trong khoảnh một niệm, tức là một cái khoảnh khắc rất là nhanh, liền sanh về nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc. Cái này mình diễn tả đọc lost đọc nó là lượm thượm, chứ thiệt sự cái thời gian nó vãng sanh nhanh hơn mình đọc như này. Nó là thấy ta chứ Đức Phật nói gì đưa tay cái đọc một kệ xong mình ngồi lên bàn, trên thấy mình ngồi trên xe vào ao sen thất bảo liền, thấy không? Nhưng mà người này vào đó thì hoa sen nó úp lại, chứ không phải như người kia. Cái người đầu tiên là úp lại mở ra liền, còn cái này úp lại. Đài tử kim ấy như hoa báu lớn trải một đêm liền nở, tức là bây giờ về đó một đêm mới nở. Bây giờ hành giả thân sắc tử kim, dưới chân có hoa sen thất bảo, tức là hoa sen nở ra thì người đó thấy tự nhiên thấy mình giờ làm sao thân cũng giống như Phật vậy đó. Hồi nãy Đức Phật thân tử kim, bây giờ mình thân cũng tử kim, hay chưa ha? Thân phàm trong một sát na biến phàm thành thánh, không tưởng tượng được. Cái nghiệp nghiệp thứ nó chuyển cái là nó tất cả đều thay đổi. Thì người đó ở dưới chân họ lại có hoa sen thất bảo, Đây là do sự hành trì dũng mãnh, chiêu cảm, bậc thượng thượng được đại kim cang, còn bậc thượng trung do sự hành trì kém hơn, chỉ được đại vàng tía, sanh trong ao báu, qua đêm hoàng mới nở. Thì cái vấn đề mà một đêm ở cõi cực lạc á, có hai thuyết nói là một ao là tính thời gian, tính theo ta bà, có người nói vậy, còn người nói là thời gian là tính theo cõi cực lạc. Thì nếu mà theo cõi ta bà thì nó quá nhanh, bởi vì một ngày ở trên cõi cực lạc đó là một đại kiếp ở dưới đây lận, một đại kiếp lên đến mấy tỷ năm lận, mà nếu mà chỉ một đêm của đại này thì đâu có nó cũng như là không rồi, nó cũng giống như là cái người đầu tiên thượng phẩm thượng sinh thôi, tức là vô cái chốt và mở ra liền, hiểu không? Nhưng mà thực sự thầy nghĩ rằng cái này là hoa, nếu mà nó là một đêm liền nở thì phải là tính theo đêm của cõi cực lạc, mà nếu cực lạc thì nửa nửa đại kiếp lận, đến 600 mấy chục triệu năm nữa nó mới nở, thành ra nó là tính rồi rất là lâu xa. Nhưng mà thành ra họ sợ, mấy tổ sợ mình thấy lâu xa quá mình buồn, thì nói là có thể là một đêm của cõi tòa bà, nhưng đứng của tòa bà đó có bao nhiêu đó, phải không? Rồi sau khi nở hoa, hoa sen nở ra thấy cái gì đây? Được Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang soi đến mình, mắt liền mở sáng. Tức là lúc đó giống như con nít vậy đó, nó sanh ra mắt nó đâu mở liền không? Sao nó có mở liền không? Bao lâu nó mới mở?
Tùy bên này mở mau hơn.
Tức là bao lâu, từng trung bình bao lâu?
Chừng
nửa tiếng thôi. Chắc là con nhắm, nó khóc qua hoài, nó nhắm mắt này nó khóc một sầm hả?
Đây con nít mở ra,
con nửa tiếng hồ hả? Có ở Việt Nam sao?
Chút xíu à, thầy không có lấy nửa tiếng đâu, con thấy mau lắm.
Chừng 15. Nó chói mắt không ta?
Dạ không, lúc giờ người ta không có để đèn sáng cho nên. Mở ra nó nhìn.
Nó khóc rồi nó mở mắt liền hả?
Chắc 10 phút
rồi,
con thấy
mau. Hay ha. Tức là nhưng mà nó mở rồi, nó mở rồi khóc mở vậy hả?
Mở to lắm, thầy ơi, gì đó. Nha, nhìn đầu, con thấy bé.
Ghê rồi đó. Nhưng mà nó thấy gì ta? Ha, khi đầu tiên nó mở rồi nó thấy cái gì ha? Mình không biết được ha. Hay ha. Cũng là người với nhau mà lúc mình mà không biết nó đâu. Mình bởi vì những cái này mình mở rồi mình thấy mình đâu còn nhớ gì đâu, biết ha, đâu có kể lại được. Mắt liền mở sáng thì giống như con nít đây gì về đó rồi mắt sen mở ra thì cũng như trong bờ thai ra thì mắt liền mở sáng, do túc tập, tức là cái nghiệp quá khứ, cái tập quá khứ, do túc tập trước kia, lúc đó tự nghe các âm thanh khắp nơi đều nói thuần là pháp đệ nhất nghĩa đế rất thâm màu. Bởi cái người này là cái người họ đã hiểu rất đệ nhất nghĩa rồi, thành ra khi mở bắt đầu nghe pháp thì tự nhiên họ nghe những gì họ đã từng nghe. Tức là giờ toàn giảng là gì, toàn là giờ tự tánh không là gì không, đệ nhất nghĩa đế, thấy không? Tất cả các pháp là không có tự tánh này nọ. Rồi sao họ nghe xong rồi sao, liền bước xuống kim đài ấy, họ đứng dậy được liền thôi, chứ đâu phải như nít đây đâu. Chỉ có loại người đó là ở trong cái trạng thái lâu, cả bao nhiêu lâu thì đi được hả? Đến cả 9 tháng đâu đi được hả? Thầy thấy con thấy mấy con voi, mấy con gì đó, mấy con ngựa, mấy con gì nó đứng chút xíu chừng khoảng 1-2 phút là phải đứng dậy, nó chạy liền à. Thì bởi hay chứ ha, thì,
trời
ờ, nó
gà
đứng liền hả?
Con thấy cái chui ra thì nó phải đứng ai với ai bé.
Sao con người lâu lắc vậy ta? Con người sao lâu lắc quá ha?
Có người bé rất nhiều.
Không biết, không phải, thì con người có phước. Có phước. Thành ra cái thời mà trưởng thành của con người quá lâu, 18 năm. Ha, nhiều đứa còn lì, còn làm ấy đến 20-30 tuổi còn để ba má nuôi. Trời đất ơi, thiệt là tội nghiệp. Mà ba má mình nuôi cực bám, tội nghiệp ha. Nhiều khi mình ba má cũng đâu muốn đâu, nhưng mà cái nợ này phải trả. Nó bắt nuôi. Thôi thế đó, thôi ngồi Phật thì cái đó là quá nghiệp quá nặng rồi, mình tra nợ rồi mình chết thôi. Thì cái người này họ cũng giống như cái con mấy con ấy vậy, đẻ ra cái đứng dậy liền được. Họ vừa ra khỏi hoa sen cái họ mới nghe, mở mắt ra cái họ nghe pháp xong họ đứng dậy chắp tay lễ Phật, họ đảnh lễ Đức Phật xong, bởi giờ Đức Phật trên không trung phóng xoan xuống mà, Mời về đến đó rồi đến chừng mà nở hoa sen nở ra cũng đứng đó mà chào đón thì vô duyên cái là mình thấy mình không nghe, không cảm động vậy. Mình không thấy hào hứng vậy. Mình không thấy xúc động vậy. Mình không thấy vui mừng vậy. Thiệt tình, tội nghiệp. Liền chắp tay khen ngợi Đức Thế Tôn. Hồi nãy khen ngợi rồi, giờ khen ngợi lần nữa. Trải qua 7 ngày, tức là trong 7 ngày thì liền được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là khi mà vừa xong thì chứng được bất thối chuyển. Tức là bất thối chuyển này nó có nhiều cái trình độ. Cái người đầu tiên á là họ mới vừa về đó, họ được vô sinh pháp nhẫn liền, thượng phẩm thường sanh á. Tức là trong một sát na họ về cực lạc, họ lên được bát địa. Còn cái người này á là họ qua 7 ngày họ liền được bất thối chuyển. Thì cái bất thối chuyển này nó có nhiều trình độ, thì ở đây đó thì tương đương với thầy nghĩ là sơ địa. Sơ địa tức là chỉ về đó cực lạc qua 7 ngày, qua 7 đêm thì họ được chứng sơ địa. Thì thường thường đến sơ địa thì là bất thối chuyển. Nhưng mà bất thối chuyển đó so với lại đề bát địa nó còn xa lắm. Ngài Thiền Đạo Gia Thích có 5 phần. Đầu tiên là ánh sáng Phật chiếu đến thân hành giả. Thứ hai, sau khi được ánh sáng chiếu thân hành giả mở mắt. Thứ ba, khi ấy tự nghe lại những pháp âm đã từng tu tập ở nhân gian. Thì cái pháp âm này là do trong cái thiệt sự nó là hoa báu, nó cũng giảng pháp được. Mà chim không? Chim ca lăng từng vào cũng gì đó, cộng mạng gì đó không. Rồi trong cái ánh sáng nó cũng nói ánh sáng pháp màu, mà trong cái gió nó cũng nói pháp, thì nó lúc nào cũng nghe được pháp. Thì về đó nghe được cái pháp ông là do trong cái cõi cực lạc nói trở lại. Cũng như cái máy thường mà tự nhiên cái máy ghi âm gì đó bắt đầu nó hát lại cho mình nghe. Nhưng mà dĩ nhiên cái những cái gì hà giả cực lạc là so với những cái gì mà hành giả nghe ở ta bà nó khác nhau rất nhiều. Đây là cái lý đó, họ nói thâm diệu hơn, nó cao siêu hơn. Nhưng mà bởi vì cái tâm thức hành giả đã cái nghiệp nó tương đương với cõi cực lạc rồi, thì nó người hành giả vẫn nghe được và vẫn hiểu được cái lý thú đó. Nhưng mà thật sự lý thú đó nó nghe Đức Phật ở đó giảng sâu hơn ở dưới đây. Trải qua 7 ngày chứng được quả vị bất thoái chuyển, sẽ là lên sơ địa. Đây này, bây giờ Đức Thiền Đạo nói 7 ngày có lẽ là 7 ngày ở thế gian, chứ không phải là 7 ngày ở cõi cực lạc. 7 ngày ở thế gian chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi ở cực lạc. Thì như vậy là 7 ngày ở dưới thế gian này thì so với lại trên cực lạc nó cũng là một chút xíu thôi. Thì đâu có thua những người hành giả thượng phẩm thượng sanh đâu. Mình cũng đặt câu hỏi là thí dụ như ngày trong hôm hổm mình đọc cái tiểu sử của Ngài Thiện Đạo đó, là Ngài Thiện Đạo chứng được cái định, đúng không? Chứ nhớ hồi giảng mà Thiện Đạo với Đạo Xước không? Còn nhớ không? Tức là Ngài Đạo Xước hỏi Ngài Thiện Đạo nhập định về hỏi Đức A-di-đà. Khi nào Ngài Đạo Xước được giáng sinh thì Ngài Thiện Đạo mới nhập định về đến cõi cực lạc hỏi Đức A-di-đà. Thì dĩ nhiên tại sao không hỏi là 7 ngày nó là 7 ngày ở dưới nhân gian hay là ở trên cực đây, mà đây còn phải hỏi như vậy thì nó thảm biết tại sao. Thấy không? Nếu mà Đức Ngài Thiện Đạo về cực lạc thì biết rõ ràng rồi, thì sao có đấy đâu. Nói 7 ngày có lẽ là 7 ngày ở thế gian, tức là rõ ràng có mình nguyên không biết làm sao, cũng không biết, không dám nghi ngờ, nhưng mà đáng lẽ phải hỏi rõ ràng chứ ha. Mà sao mình thí dụ như cái tin lời tổ đi, để cho mình mừng chứ, để nó 7 ngày ở cực lạc thì nó quá lâu, đến 7 đại kiếp lận. 7 đại kiếp lận nó mấy chục mười mấy tỷ năm lận, trời ơi lâu quá trời. Rồi sau khi được quả vị bất thối chuyển rồi sao nữa? Có thể tự tại bay đi khắp mười phương thừa sự chư Phật. Tức là gì đó là chứng thần thông liền. Tức là bây giờ vù quý vị mà vãng sinh về đó là hạ phẩm hạ sanh ra chăng nữa, khi quý vị nó nở ra rồi quý vị vẫn có thần thông như người ở cực lạc. Bởi vì mình là người cực lạc thì mình có thần thông cực lạc. Mà mình đi khắp mười phương này không phải là do sức mình, mà do cái thần lực của Đức A-di-đà, cái nguyện lực của Ngài. Thành ra mình đi là nhờ nguyện lực của Ngài. Tu các môn tam muội, tức là đi khắp mười phương chư Phật, rồi từ mỗi cái chư Phật đó học các môn tam muội, như thế qua một tiểu kiếp chứng được vô sanh nhẫn và mong chư Phật. Mong này là mong, chữ mong này là có dấu ô, Mong là nhờ, mong ân đó, được chư Phật thọ ký. Chữ mong tức là chữ được đó, chứ không phải mong, không phải là mong chờ. Thấy không? Mong tức là được chư Phật thọ ký. Tức là bây giờ cái người này đến đây là chứng được cái gì rồi? Qua một tiểu kiếm họ chứng được cái gì? Hồi nãy đó, hồi nãy họ lúc mở ra đó, họ được bất khởi chuyển, thì đó mình nói là sơ địa. Bây giờ qua một tiểu kiếp họ được vô sinh pháp nhẫn thì họ được cái gì rồi? Vận dụng cái trí tuệ bát nhã của mình coi. Bây giờ cái quả vị họ là cái gì? Đến mấy địa rồi? Địa thứ mấy rồi? Ừ? Đúng rồi. Tức là ông kia ông làm bát địa liền. Ông này đợi một tiểu kiếp xong ông lên bát địa. Vô sinh pháp nhẫn này là bát địa. Thực sự là sơ địa cũng chứng vô sinh pháp nhẫn nhưng mà chưa có rõ ràng. Tức là họ nhìn các pháp là vô sanh nhưng mà họ chưa thấy rõ ràng. Thì thực sự bát địa đó, nếu mà chứng về, nếu mà lý không á, là trình độ ngang với A-la-hán. Nó là hoàn toàn giải thoát rồi. Nhưng mà họ hơn A-la-hán chỗ là họ phước báo vô cùng. Còn các ngài A-la-hán thì không có cái đó. Chỉ có tuệ thôi chứ không có phước. Cho nên cái lợi của mình đi lâu, nhưng mà đến chừng mình chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi thì mình tự tại thần thông vô ngại, mình đi khắp mười phương, mình làm tất cả những gì công hạnh. Thành ra các vị Bồ Tát, dù là thí dụ như đắc vô sinh pháp nhẫn á, Bồ Tát bát địa đó, mà muốn vào cổ Phật A Di Đà phải đảnh lễ Đức Phật A Di Đà trước mới vô được, xin phép mới được vô chứ không phải tự tại mà xông vô nhà người ta đâu. Thành ra muốn các vị mà thí dụ như muốn có chứng được bát địa rồi muốn qua cõi Phật khác vẫn phải niệm danh hiệu của Đức Phật đó trước. Thí dụ Nam Mô Đa Bảo Phật mới vào được cõi Phật Đa Bảo, ở Nam Mô Bất Động Phật mới vào được cõi Phật Bất Động. Trong cái này tôi có thần thông đi nghênh ngang đi vô không có. Tự nhiên cái hàng rào nghiệp lực, cái hàng rào của cái Đức Phật cản cho mình vô, bởi vì mình không có cái sự tiêm tương thông. Thành ra tại sao Bồ Tát bát địa là phải đảnh lễ khắp mười phương chư Phật, là bởi vì con muốn vào tất cả cõi Phật con phải niệm danh hiệu, con phải đảnh lễ ngày trước. Thành ra Đức ngài Di Lặc bây giờ mỗi ngày phải niệm bao nhiêu là Phật, nếu mà có thể khi thành Phật rồi mới đi cõi khác được, ví dụ vậy. Chứng vô sanh nhẫn và mong chư Phật thọ ký, tức là đến cõi Phật nào thì Đức Phật đó thọ ký cho mình. Thấy không? Đến Phật xuất a đây Bồ Tát gì đó, hạnh gì đó, những ngày mai ngày mốt gì đó sẽ được thành Phật, vậy nên có Phật khác a Bồ Tát này mốt phải được thành Phật, ngày nào cũng lại ấn chứng cho mình hết. Thấy không? Vinh hạnh vô cùng. Rồi một được đây là cảnh thượng phẩm trung sanh. Rồi bây giờ đến thượng phẩm hạ sanh. Có chúng sanh tuy cũng tin nhân quả không bán đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng. Câu này hơi tối nghĩa chút. Có chúng sanh tuy cũng tin nhân quả, người này tin nhân quả, cũng tin, không bán đại thừa, tức là không hủy bán đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng. Tức là sao? Đọc cái phần tổ giải nè, có ba phần. Sự tin nhân quả chưa nhất định, tin hoặc không tin, cho nên nói cũng, hoặc có thể tin sâu giống như phần trên. Tức là cái người thượng phẩm hạ sanh này nè, họ cũng tin lý nhân quả. Cũng này có nghĩa là khó tin và là không tin, nhưng mà phải tin, bởi vì phải tin đến nhân quả mà là nhập Phật được. Tức là người này tin, có thể là tin không sâu, tin không sâu bằng cái người thưa đầu tiên. Cũng tin nhân quả, thành ra hoặc tin hoặc không tin, cho nên là cũng và có thể tin sâu giống như phần trên. Hơn nữa do không tin sâu nhân quả nên thường thoái thiện tâm, tức là thoái chuyển cái tâm thiện, và thường hành ác pháp. Đây là do không tin sâu nhân quả khổ lạc gây nên, tức là không sâu vào nhân quả khổ lạc cho nên gây cho mình những cái thoái thất thiện tâm, thường hành ác pháp. Nếu tin chắc sanh tử là khổ thì rốt ráo sẽ không phạm tội nặng. Nếu tin sâu cực lạc là sự vú nước bàn thì khi thiện tâm đột phá vĩnh viễn sẽ không còn thoái chuyển. Ngài Thiện Đạo giảng về cái chữ mà cũng tin sâu nhân quả là vậy đó. Tức là người này tin nhưng mà không tin lắm, thành ra họ có thể là gặp cơ hội họ có thể bị thoái thất cái tâm lành, mà có thể là sẽ làm pháp ác. Còn nếu mà tin sâu thì chắc chắn là mình sẽ tiến trên con đường tu của mình. Khi là thiện tâm đột phá thì vĩnh viễn sẽ không còn thoái chuyển. Thứ hai, lòng tin tuy gián đoạn, nghĩa là có thể tin nhân quả, có thể không tin nhân quả, nhưng mà điều Cái đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là không được phỉ báng đại thừa. Cái người mà phỉ báng đại thừa là không có vãng sanh phẩm nào hết á, đừng có nói đến trường thượng phẩm hạ sanh. Thành ra quý vị phải tin sâu vào đại thừa, mặc dù không hiểu, không hiểu vẫn phải tin. Cái này là Bồ Tát Du Già, cái giới này quan trọng thì mới trong tương lai có thể mình giảng cái này không. Giới bổn Bồ Tát Du Già điều 29 nè: giới nghe giáo pháp thâm sâu, sanh tâm hủy bán. Đời điều giới này nói như vậy: nếu Bồ Tát thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát đối với nghĩa lý chân thực thâm sâu, cực kỳ thâm sâu, giống như cái kinh Hoa Nghiêm người rồi vậy đó, lý đó là cực kỳ thâm sâu, lại nghe chư Phật Bồ Tát có thần lực không thể nghĩ bàn, đã không sinh lòng tin, ngược lại còn sinh tâm hủy bán. Người hủy bán sao đây? Những điều này không đưa đến sự lợi ích, không đưa đến chính pháp, không phải do Đức Như Lai nói ra, không thể lợi ích an lạc cho chúng sinh, đóng ngoặc. Đây gọi là phạm vào học xứ của Bồ Tát, phạm vào tâm nhiễm ô. Những sự việc hủy bán vừa nói trên là do kiến giải sai lầm của chính mình hoặc do kẻ khác xúi dục mà phát sanh. Tức là nhiều người họ nghe pháp đại thừa họ không tin, hoặc là nghe mấy ông bên tông phái khác hoặc là bên tiểu thừa họ nói sao đó, rồi quay ra quỷ bán những cái lời Phật dạy. Em nói là Phật, cái này lời không phải Phật dạy, phải không? Đây là cho thiên ma nói, ví dụ vậy. Thành ra cái vấn đề mà mình học đại thừa mình phải có lòng tin rất là thâm sâu. Nếu mình không hiểu mình cũng ráng tin, bởi vì mình đây là Đức Phật không bao giờ nói dối hết. Thành ra trong ngày mà A Nan nói trong cái kinh gì, mới giảng kinh gì, nghĩa là nói gì trong kinh nào quên rồi, là nói là mặt trời, mặt trăng có thể rớt xuống, núi Tu Di có thể lay động, nhưng mà lời của chư Phật nói con không bao giờ sinh tâm nghi ngờ. Trong kinh nào vậy? Mặt trời, mặt trăng là có thể rơi xuống, núi Tu Di có thể lay động, nhưng mà những lời của chư Phật nói cũng không bao giờ một sinh một niệm nghi ngờ. Tức là Đức Phật nói ra là phải đúng, mặc dù bây giờ con chưa hiểu nhưng mà con tin. Thì cái đó là một tin bất thôi chuyển, phải không? Tức là nếu như phỉ báng đại thừa, dù cho ngàn Phật bên cạnh cũng không thể nào cứu được. Đức Phật đứng kế bên mà mình hủy báng đại thừa cũng như không. Tại sao vậy?
Dù có đứng bên cạnh ngàn Đức Phật mà mình nói với chỗ khác mà mình không có tin đâu.
Không, nó tôi tin Phật nhưng mà tôi không tin đại thừa. Mấy ông tiểu thừa cũng nói vậy, tôi tin Phật nhưng tôi không tin đại thừa. Đức Phật nói này nè, A Hàm nè, đây nè, tôi tin đại thừa không phải Phật nói. Tôi tin Phật lắm, nhưng mà tôi tin Phật là chỉ nói cái kinh này thôi, không nói kinh này. Thì Đức Phật ngàn, Đức Phật kế bên cũng vô ích, không cứu được. Không cứu được cái gì? Không phải đọa địa ngục vô gián. Mà nói vậy người kia không tin, họ nói mình nói nghe là cũng như mình quá đề cao, phải không? Nhưng mà nếu mình tin đại thừa thì nói là nếu mà hủy bán đại thừa thì cái người đó sẽ đọa người được vô gián, ngàn Phật cứu không được. Mặc dù họ tin kinh này nhưng mà cái đó không cứu được cái họ mà phỉ báng đại thừa, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên là đây là kiến giải thôi, không có tranh luận được. Thành ra giả sư mình nghe và mình bước vào mình chỗ khác, mình nghe ta phỉ báng, mình im lặng bước đi, không có biện luận, không biện luận vô ích. Bởi vì sao vậy? Hai điệu ca khác nhau rồi, hai cái âm điệu, hai tần số khác nhau. Mình hát, mình nói tiếng Đức, họ nói tiếng Tàu. Thì giờ người tiếng Đức cứ nói tiếng Đức, người tiếng Tàu cứ nói tiếng Tàu, thì dĩ nhiên là xong rồi, cũng không ai kinh lạc với ai được. Thì thôi mình đi chỗ khác đi, mình đi kiếm người nào hiểu tiếng Đức mình nói tiếng Đức với họ. Thành ra ở đây không có sự kêu làm biên luận được, bởi vì cho nên cái tôn giáo là do cái tính giải mà đi vào, có cái duyên. Ví dụ như tại sao vì đưa tự nhiên bước đến chùa này, tự nhiên nghe được cái kinh của tổ thiền đạo nói, mà những cái người khác cũng ở ngay vùng Santana này mà chưa bao giờ nghe đến quán kinh Thứ Thiết Sớ, cũng chưa hề nghe đến tên thiền đạo là. Thành ra dù mình thấy ai có duyên thì mình tùy hỷ công đức. Tại sao có những tà sư nói rất bậy, nói đi ngược chánh pháp hết mà thiên hạ đùng đùng tới nghe? Thành ra mình nói là nếu mà cái người mà phỉ báng đại thừa đó, là người đó nhất định phải đọa A Tỳ địa ngục. Mà trong không những kinh này nói, mà trong kinh Địa Tạng cũng nói, mà trong kinh Dược Sư cũng nói, mà trong kinh bất cứ kinh đại thừa nào cũng nói. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà không tin rồi thì họ cũng chẳng tin nó cái là nó dốc, nó xạo, nó bậy, thấy không? Mà mình không chừng họ nghe đọc cái câu đó xong họ còn phỉ báng gấp 10 lần nữa, thí dụ vậy. Bởi vì họ không có tin thì họ đâu có sợ. Kiểu như bây giờ mình nói một cái người ngoại đạo họ không tin Phật mình đi, thì mình có nói Phật Đức Phật có gì, họ không tin. Mà nói Phật công đức nè, Phật trí tuệ nè, thọ Phật thần thông biến hóa nè, khoáng đường. Nói chuyện tiểu thuyết toàn là tưởng tượng không à. Tự nhiên họ nói cái đức giáo chủ họ mình cũng đâu tin đâu. Làm gì có những diễn gì mấy ông bài đề bịa đặt đó, thấy không? Thành ra bên nào cũng có lý của mình thôi, thành ra pháp nó không tự tánh. Thành ra ví dụ như bây giờ thí dụ mình nhìn, ví dụ như Đức Phật mà người ta nhìn thấy đó là Chúa thì cũng được, hoặc là trong Chúa mình thấy đó là Bồ Tát, ví dụ, hay là Phật cũng được, ví dụ mình không biết, thành ra cũng không biết. Các thiện pháp nêu trên dường như không có công dụng, chỉ cần phát một niệm nhàm chán sanh tử cầu sanh cảnh giới chư Phật, mau chóng thành tựu hạnh nguyện Bồ Đề Đại Bi, trở lại sanh tử phổ độ chúng sinh, cho nên gọi là phát Bồ Đề Tâm. Tức là cái người này đó họ chỉ phát tâm cầu võ đạo vị vô thượng Bồ Đề, tức là họ phát tâm Bồ Đề, tức là họ, hoặc là mặc dù họ không tin đến nhân quả lắm, họ cũng không đọc tụng kinh thiển đại thừa, nhưng mà họ chỉ phát tâm họ cầu thành Phật, phát tâm Bồ Đề cứu độ chúng sinh, thì họ đủ được hạ phẩm hạ sanh rồi. Thành ra quý vị đó quán xét lại, nếu mà quý vị đã từng phát tâm Bồ Đề rồi đó thì quý vị đã là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm hạ sanh rõ đảm. Rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện cầu nguyện về cực lạc, tức là họ đem cái công đức mà phát tâm Bồ Đề của họ, họ quán niệm Đức A Di Đà, họ cầu sanh cực lạc, họ hưởng công đức vô thượng Bồ Đề. Thành ra quý vị chỉ cần ví dụ nói đến trước với Phật lúc năm chung á, nó còn đã từng phát tâm Bồ Đề, Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài đến tiếp dẫn con. Mà giả sử quý vị đã thực sự rồi phát tâm Bồ Đề rồi đó, chân thực đó, là chắc chắn ngài đến trước, cô không cần niệm Phật, cô không cần tụng kinh. Bây giờ cái hành trạng của cái người mà thượng phẩm hạ sanh là sao? Người muốn vãng sanh thượng phẩm hạ sanh chỉ có một điều độc nhất thôi, phát tâm Bồ Đề. Một điều kiện phát tâm Bồ Đề là được đủ tiêu chuẩn để mà vãng sanh thượng phẩm hạ sanh. Thì bây giờ đây nè, cái hành trạng mà lúc lâm chung nè, hành giả ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà, đây là kể tên nè, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa hiện 500 vị Phật đến nghinh tiếp. Hồi nãy 1.000, cái người đầu tiên á thì là vô lượng hóa Phật, cái người thứ nhì đó là 1.000 hóa Phật, còn vị này 500 hóa Phật, mà người nào các Bồ Tát đều cầm hoa sen vàng hết, chỉ có phát Bồ Đề Tâm không á. Mà bởi vì cho nên mình không tưởng tượng được cái công năng của phát Bồ Đề Tâm. Thành ra tại sao thầy muốn thầy cứ một cái điều nguyện độc nhất là làm sao quý vị phát Bồ Đề Tâm. Bao nhiêu lần mở cái đạo trường thọ Bồ Tát giới, truyền Bồ Tát giới là để quý vị phát Bồ Đề Tâm. Nó quan trọng chỗ này, chỉ cần một phát niệm, một lần phát Bồ Đề Tâm, mà cái tâm Bồ Đề Tâm mình giữ vững cuộc đời mình thì mình được giáng sinh thượng phẩm hạ sanh dễ dàng vô cùng. Lúc đó 500 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống, nếu Đức Phật A Di Đà không đưa tay nữa, Đức Phật phải đứng yên, vì 500 hóa Phật đưa tay xuống mà Đức Phật A Di Đà vẫn đến, tức là báo Phật vẫn đến nha. Hồi nãy giờ nói người thượng phẩm thường sanh là báo Phật đều đến trước hết đó, chỉ có đến bắt đầu trung phẩm mới là hóa Phật đến. Hồi nãy là một Đức Phật A Di Đà và 1.000 hóa Phật đều đưa tay xuống, bây giờ Đức Phật A Di Đà không đưa tay nhưng mà 500 hóa Phật đưa tay. Năm muốn được đưa tay thì Đức Quan Thầy Pháp vẫn cầm bà đài vàng đến trước mình. Nếu mình không tưởng tượng mình không bao giờ quán tưởng, thành ra tại sao trong cái pháp ở phần mà định thiện mình sẽ trở lại cách quán tưởng như thế nào để thấy Phật đến đến rước mình. Lúc đó là bầu trời sáng rực lên nghe này, và bao nhiêu cái vi diệu vô cùng, một cái vị Bồ Tát đã nghĩa là biến ra mình biết bao nhiêu lượng cái sự vi diệu, huống chi là bao nhiêu ngàn vị Bồ Tát, bao nhiêu phó Phật, nhưng mà mình không có duyên, không có phước. Mà vì khen sao pháp tử, người này thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm nên ta đến rước người. Chỉ cần phát vô thượng đạo tâm thôi mà thanh tịnh nữa, khi hành giả mục kích cảnh ấy rồi liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong cánh hoa khép lại theo sau Đức Thế Tôn sanh về ảo thất bảo. Vẫn là hoa sen vàng nhé, vẫn là hoa sen vàng, hồi nãy là tia tử kim, thì bây giờ thầy nghĩ là vẫn là cái hoa sen vàng. Nhưng mà tại vì nó kém long trọng hơn là bởi vì hồi nãy có 1.000 hóa Phật thì chỉ có 500 vị thôi. Mà Đức A Di Đà không đưa tay nữa mà 500 vị cứ đưa tay là bởi vì một niệm pháp Bồ Đề Tâm của mình. Chỉ một niệm pháp Bồ Đề Tâm thôi. Thành ra quý vị cảm nhận là nếu mình chưa phát tâm Bồ Đề thì làm ơn làm cách nào sẽ nó nảy lên. Trời nó cuồn cuộn nè, nó cuồn cuộn như nè, cuồn cuộn. Dữ lắm cả, chứ không phải là xìu xìu đâu. Cho nên nếu quý vị được một pháp cái niệm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề như vậy là vị được thượng phẩm hạ sanh. Có 9 phần, Đức Phật sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng bưng sen vàng đến tiếp dẫn. Các vị hóa Phật đồng thời đưa tay tiếp dẫn. Các vị thánh chúng đồng thanh tán thán hành giả. Hành giả tổ chứng tiêu diệt nên gọi là thanh tịnh. À, tức là nhờ cái công năng mà thấy Phật. Có thể là người đó vẫn có tội lỗi không? Nhưng mà lúc mà Đức Phật phóng ra hành quang thì nhiều khi hào quang của chư Phật nó có năng lực làm mình tiêu diệt cái tội chướng của mình đi. Thành ra cái nói là người này thanh tịnh. Tức là đồng thời người ta đã rảy, gì kia là gì? Tẩy trần như mình rồi. Thấy không? Làm lễ rửa tội cho mình. Thấy không? Nếu mà nói theo kiểu ấy, tức là rửa cái tội lỗi cho mình, xong mình bước lên. Hành giả tuy nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhưng vẫn còn nghi chưa được vãng sanh, cho nên các vị thánh chúng đều lên tiếng bảo rằng, nay ta đến rước ngươi. Vâng, ha, cũng dễ dàng, dễ hiểu ha. Rồi một Phật lật trơn kế tiếp. Bây giờ mình giảng cho hết cái thượng phẩm này đi. Như thế trải qua một ngày đêm, hoa sen nở ra. Tôi nãy là người kia là một đêm thôi, còn cái này đúng một ngày đêm, hoa sen nở ra. 7 hôm sau, tức là 7 ngày hôm sau á, mới được thấy Phật, tức là vỡ sen ra, hoa sen nở rồi vẫn không thấy Phật. Tức là lúc đó thấy ai? Từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu thấy ai? Không thấy Phật. Còn chưa đến, ai đến? Ngày nào ngày Quán Thế Âm, ngày Đại Thế chúng đến giảng pháp cho mình nghe, chuẩn bị để mà gặp Phật. Tại vì nghiệp mình hơi nặng chút, mình không có tu những công hạnh như người kia, mình chỉ phát tâm Bồ Đề thôi. Mặc dù năng lực rất mạnh nhưng mà nó vẫn chưa có phước phát Bồ Đề Tâm không. Này là cái là gì? Bồ Đề Tâm gì? Người này mới phát cái Bồ Đề Tâm nguyện thôi, chứ mà Bồ Đề Tâm hành. Bồ Đề Tâm nguyện tức là mới phát ra một nguyện thôi. Con nguyện thành Phật độ chúng sinh. Còn Bồ Đề Tâm hành là sao? Từ lúc đó trở đi là niệm niệm làm Bồ Tát hạnh. Cái là Bồ Đề Tâm hành, nó dẫn dắt mình lên đường Bồ Tát đạo. 7 hôm sau mới được thấy Phật. Tuy thấy Phật, đối với các tướng hảo tâm còn chưa rõ ràng. Cái này thấy bằng tâm chứ không thấy bằng mắt. Đợi qua 21 ngày mới nhận được minh bạch. Bây giờ người vãng sanh nghe các âm thanh đều diễn pháp màu. Ủa như vậy thì nói sai rồi phải không? Tức là từ 7 ngày cho đến khi thấy Phật vẫn không nghe pháp sao? Tức là thấy Phật rồi cũng không thấy rõ ràng, mà đến 21 ngày mới thấy được minh bạch. Rồi bây giờ người vãng sanh nghe các âm thanh đều diễn pháp màu. À, biết hiểu rồi. Tức là những đầu tiên là chỉ thấy Đức Quan Thế Âm với Đại Thế Chí diễn pháp thôi, nhưng mà lỗ tai vẫn chưa nghe được những cái âm thanh kia nó diễn pháp. Tức là chỉ nghe Bồ Tát giảng pháp cho mình. Nhưng mà sau 21 ngày sau thì bắt đầu nghe cái gì cũng diễn thành pháp, chứ không riêng gì Bồ Tát và chư Phật. Bây giờ sao? Bay dạo mười phương cúng dường chư Phật và được nghe pháp thậm thâm trước các Đức Thế Tôn. Trải qua 3 tiểu kiếp như thế, được bách pháp minh môn trụ sơ hoan hỷ địa. Tức là người này 3 tiểu kiếp thì họ được lên sơ địa. Đây là thượng phẩm hạ sanh. Trên đây là môn tưởng thượng bố vãng sanh. Tức là đây là pháp quán tưởng. Tức là quý vị lấy một phẩm, quý vị quán tưởng quý vị được phẩm, được vãng sanh cái phẩm đó, thuộc về phép quán thứ 14. Đây là pháp quán thứ 14. Còn 13 pháp quán kia, mốt mình giảng sau mình trở ngược làm giảng. 14, 15, 16 là trở lại 1, 2, 3 cho đến 13. Thấy không? Thành ra mới đi ngược lại một chút. Đây nè, bây giờ có lời khen nè. Đây là bài thượng bối nguyên là bậc lợi căn, cầu sanh cõi tịnh, tuyệt tham sân, công tu sai khác thành 3 phẩm, ngôi vị đồng chung bậc thượng nhân. 1-7 ngày chuyên tịnh niệm, tăng cùng tục khách thoát phụ trần, mừng duyên phước gặp môn màu nhiệm, sớm chứng chơn thượng diệu pháp thân. Tức là chứng được cái chơn thân chân thật, thượng diệu pháp thân chân thật thì là chơn thượng diệu pháp thân. Đây là thượng phẩm, hết được cái thượng phẩm bản sanh, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Nhưng mà thầy thấy cái thương là thiền đạo thiệt, một vị tổ mà thầy nghĩ là phải rất là dễ thương, rất là dễ thương. Nếu mà không dễ thương, nếu mà không có dễ thương, chúng sinh không thương thì chúng sinh không nghe đâu. Dù nói chỉ cần là ông chỉ cần niệm Phật, tin tôi là niệm Phật được giảng sinh, hay là ông chỉ cần là chấp tay niệm Phật, ông nhảy xuống cái vực sâu kia ông cũng được vãng sinh. Nếu mà không thương thì không nghe lời như vậy đâu. Phải có một năng lực vĩ đại, sức thu hút rất là vĩ đại. Chứ các vị tổ về sau đâu có phước, đâu có năng lực. Từ ngày thiện đạo trở đi rồi, các vị tổ tịnh độ về sau không còn có sức thu hút như là ngày thiền đạo nữa. Lúc đó là các ngài là chuyên môn nói lý không à, chuyên môn nói lý không à. Chính như ngài và Vĩnh Minh thiền sư đó, là tổ thứ sáu, mặc dù nghe nói là A Di Đà hóa thân, nhưng mà cái hoàn pháp hoàn truyền tịnh độ cũng không mạnh bằng ngài thiền đạo được. Bởi vì lúc đó thiền tông là bá chủ rồi, thành ra phải thể hiện làm thân thiền sư, mà phải nói ngữ cái ngôn ngữ thiền. Mà ngôn ngữ thiền thì nó khách xa quần chúng, nó không còn thu nhập nhân gian được nữa. Lúc đó bắt đầu tịnh độ tông trở thành tịnh độ của các nhà triết học. Thành ra sau này biện luận nhiều, nói như ngài Liên Trì Ngẫu Ích đồ, viết triết lý thâm sâu lắm. Nhưng mà trong nhân gian thì không có hoàn truyền nhiều. Những đêm cũng